Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đức Thích Tuệ Hải vừa từ Việt Nam đến thành phố Sydney được 3 ngày. Và theo cái lời mời của các Phật tử thì Đại Đức đã đến thành phố Melbourne, tiểu bang Victoria, và có nhân duyên các Phật tử mời về chùa Linh Sơn. Thì chỉ trong vòng có 4 ngày hay là 5 ngày thì thôi, thành ra chúng tôi rất là vội vã để mà sắp xếp rồi cho các Phật tử Sydney cũng như Đại Đức Tuệ Hải đến thuyết giảng về phương pháp dưỡng sinh cũng như giáo lý của Phật để giúp đỡ cho các Phật tử được thông suốt nhận định để mà ngăn ngừa các cái bệnh tật thân, để trừ khỏi cái thân bệnh, và ngay cả cái tâm bệnh cũng lần lần để mà diệt trừ. Thì chúng tôi thì không có gặp Đại Đức Tuệ Hải ở Việt Nam, không có biết, tôi mới biết mới gặp sáng nay thôi. Nhưng mà chúng tôi chỉ tiếp xúc nói chuyện trong vòng nửa tiếng một giờ thì chúng tôi cũng cảm nhận và hiểu được, cũng như Đại Đức cũng sẽ hiểu về tôi và tôi cũng hiểu được Đại Đức. Thì cũng cầu nguyện cho cái sự hoằn pháp kết duyên với Phật tử ở Úc Châu cũng như Mơ Bình nói riêng, các Phật tử sẽ được Đại Đức Tuệ Hải chia sẻ hướng dẫn cho các vị. Thì cầu chúc cho chuyến hoằng pháp này tất cả đều được lưỡng lợi, đều được viên mãn, đều được tốt đẹp. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa trụ trì chùa Linh Sơn, kia cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện, hôm nay là có một cái nhân duyên lành con được về đây, và nhất là được cái sự cho phép của Thượng Tọa trụ trì để chúng con được tiếp xúc với quý Phật tử có mặt hôm nay. Thì cũng mong rằng là cái duyên lành này sẽ được nảy nở mãi, và trong cái chuyến con về thăm Úc Châu này sẽ có được những cái kết, được những cái thiện duyên để rồi Phật tử Úc Châu cũng như là chư tăng ở đây sẽ làm cho cái chánh pháp ở Úc Châu này mãi mãi được hưng thịnh và trường tồn để cho mọi người được nhờ. Và lần đầu tiên thì con cũng xin đi đầu đảnh lễ chư Phật mười phương, cầu nguyện cho chùa Linh Sơn ở đây mỗi ngày mỗi được hưng thịnh, tăng chúng ở đây mỗi ngày mạnh đông hơn, Phật tử cho quy tụ tu tập mỗi ngày mỗi được nhiều, để cho chánh pháp mãi tỏa sáng ở Linh Sơn này, và sẽ nói truyền mãi mãi, nói được cái ngọn đuốc của chư Như Lai từ ngọn Linh Sơn về đây, và sẽ mãi mãi tỏa khắp năm châu bốn biển để cho tất cả chúng sanh được nương nhờ cái chánh pháp mà thấu hiểu chân lý, tu tập cho tới ngày được giác ngộ giải thoát. Và cũng xin cầu nguyện cho quý Phật tử có mặt hôm nay ở đây cũng như những vị Phật tử ở Úc Châu này luôn giữ vững lòng tin với chánh pháp, tinh tấn học đạo để thấu hiểu chân lý, và tinh tấn tu hành luôn được tăng trưởng phước đức và trí huệ của mình để sớm đạt được cái hoài bão giác ngộ giải thoát ngay trong cuộc sống này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin phép thầy con được làm tiếp xin với quý Phật tử. Mời quý Phật tử ngồi. Đạo tràng chùa Linh Sơn. Thì chúng tôi gặp lần đầu cũng không biết là cái trình độ tu tập của quý Phật tử như thế nào. Cả muốn nói chuyện Phật pháp với nhau cũng khó, Có lẽ là cái buổi sáng nay mình có thể giống như tòa đàm, có nghĩa là quý Phật tử có những cái thắc mắc tu tập á, quý Phật tử có thể đặt ra chúng tôi trả lời, cho nó cho sinh khí nó được sinh động một tí. Chứ có đôi lúc quý Phật tử tới chùa chỉ ngồi nghe mấy thầy giảng không, thấy nó cũng buồn tẻ ha. Phật pháp đi một chiều có như lúc nó cũng sẽ không được hay lắm. Thì bây giờ có lẽ là quý Phật tử chúng ta ở đây có cái thắc mắc ở trong công phu tu học cũng như là trong giáo lý của Đức Phật á, quý vị có thể đưa lên chúng ta sẽ giải thích. Và sau khi mà chúng ta ở đây mình được quyền sinh hoạt bao lâu hả? Một buổi sáng đây nè, sinh hoạt bao lâu?
Khoảng 2 tiếng thôi.
2 tiếng, bây giờ mấy giờ rồi hả? 1 rưỡi, 2 tiếng là tới 12 rưỡi. Thế vậy là chúng ta sẽ, tại vì nãy Thượng Tọa Trụ Trì có giới thiệu, thứ nhất là sẽ nói chuyện về Phật Pháp, thứ hai là sẽ nói chuyện về cái phương pháp dưỡng sinh. Thì và buổi sáng mai chúng ta còn gặp ở đây, thì có lẽ là sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu gặp và gỡ Phật tử là sẽ thuyết giảng liền. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ có một cái lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ nhau để có thể biết được, thông cảm với nhau trong cái trình độ học Phật á. Thì quý Phật tử có thể trao đổi trong một tiếng đầu tiên, chúng ta sẽ trao đổi Phật Pháp, rồi phần sau chúng ta sẽ nói chuyện dưỡng sinh được không? Rồi bây giờ ai có thắc mắc gì đấy chúng ta cứ đưa lên thử. Chúng ta có thắc mắc gì trong cái công phu tu tập hoặc là trong cái giáo lý của Đức Phật ấy, chúng ta thấy có cái gì mà trong lúc chúng ta tu hành chưa có được tỏ thông thì chúng ta có thể trao đổi ở đây, chỉ trao đổi thôi.
Dạ, mô A Di Đà Phật, thưa thầy chỉ. Tôi ở nhà đó thầy, có ngồi xưa thành năm hai mấy năm vậy, tôi ở Việt Nam có một cô chị, tụi nghe cô nó muốn nhà Phật đó, ở nhà cũng chuyên chuyên càng được thầy, tụi nó thì mình nghĩ vậy thế thôi, tụi nó biết có nhà thầy đó mới được. Cái có cô đó cái chị tụi nó muốn mà mà hết ba việc đó, thì cô chị tụi chị một cô chú
không? Nếu mà mình có cái thời gian mình niệm Phật nhiều thì cái lợi ích của mình nó nhiều và lợi ích xung quanh nó sẽ nhiều lên. Còn chúng ta niệm Phật ít, chúng ta nghĩ thiện ít thì cái lợi ích nó sẽ ít đi. Như tức là không có hạn định thời gian để mình nghĩ thiện nghĩ ác. Không phải là mỗi tối mình phải niệm là 5 chuỗi, 3 chuỗi, 2 chuỗi gì, phải không? Chúng ta đừng có đặt vấn đề đó ra. Nhưng mà đó là cái mặt đóng góp của tâm linh, mặt đóng góp tâm linh về tâm thức của chúng ta. Thanh tâm tuy là chúng ta thấy nó là hai, nhưng mà nó có một cái gì nó hợp nhất với nhau. Có những cái chúng ta không thấy hết, chúng ta nghĩ rằng có những cái là mình nghĩ là mình sẽ tu nó hết cái nghiệp của mình. Nhưng mà nó có những cái nó gây tạo từ cái thân này. Đó là điều này chúng ta có nói ở trong những cái băng giảng dưỡng sinh đó. Có những người học Phật chúng ta nó có một cái lầm lẫn là cứ nghĩ tu Phật rồi chúng ta tu tâm thôi, cái thân mình không quan trọng. Nên tứ đại là quyển giả rồi thì mình cứ bỏ qua nó, nhưng mà nó quan trọng. Nhưng mà có những người là càng dụng công nhiều trong đạo Phật thì lại có bệnh tật nhiều, thì cứ đổ thừa đó là nghiệp, phải không? Mình đổ thừa đó là nghiệp của mình, rồi mình phải chấp nhận mình trả cái nghiệp đó. Mình tu rồi mình bệnh rồi mình phải trả cái bệnh đó, gọi là mình trả nghiệp. Chứ đừng có nghe anh Tuồng rất là đúng. Tại vì cái thứ hai nữa là ở trong kinh Đức Phật nói là trong tứ diệu đế thì có là sanh nè, lão nó bệnh tử, thì bây giờ mình bệnh là đúng với Đức Phật dạy, phải không? Chúng ta hiểu gì đúng chưa? Cái này chúng ta nên nhìn lại, Đức Phật nói trong tứ diệu đế là sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, tử là khổ. Thì nếu chúng ta còn bị sanh tử là chúng ta phải khổ, chúng ta còn già là chúng ta sẽ khổ, và chúng ta bị bệnh chúng ta mới khổ. Chứ Đức Phật không nói ngược lại là không bệnh là không khổ. Và chúng ta có nghe câu này ở trong kinh Đức Phật nói, Đức Phật nói là không bệnh là lợi tối thắng, niết bàn là lạc tối thắng, bát chánh đường duy nhất đến bình an bất tử. Thì như vậy Đức Phật cũng đã khẳng định là không bệnh là cái lợi tối thắng luôn. Đức Phật có nói điều này. Cho nên đó, là khi chúng ta bệnh thì chúng ta phải nhìn nhiều mặt lắm, nhiều nguyên nhân để đưa tới bệnh, chứ không có hẳn nó bệnh là nghiệp. Ngay trong đời sống này, và cũng có rất là nhiều vòng băng chúng ta nói là 5-6 cái nguyên nhân dẫn tới bệnh tật á, thì chúng ta phải kiểm tra cái nguyên nhân nào là nguyên nhân để đưa chúng ta tới bệnh tật. Thì khi đó chúng ta sẽ có một cái bài trị cho nó. Ví dụ như là cái bệnh thứ nhất là cái bệnh chúng ta do nghiệp. Nếu mà cái bệnh chúng ta do nghiệp là có khi chúng ta mang từ trong thai mẹ đi ra. Ví dụ như ra đời là bị mất một tay, mất một chân, hay là bị teo não, bị cái gì đó, sẵn từ nơi bào thai ra đời này là chúng ta bị như vậy luôn, thì cái đó là nghiệp đó. Nghiệp đó thì không có thể chuyển được. Còn những cái bệnh khác khi ra đời mà chúng ta mới bị thì có thể chuyển được. Cho nên là thứ nhất là cái bệnh do nghiệp chúng ta mang từ đời trước ra. Nhưng mà nghiệp cũng có nghiệp quá khứ, nghiệp hiện tại, nghiệp vị lai nữa. Nghiệp quá khứ là những nghiệp mà chúng ta đã gây tạo từ đời kiếp trước ra đời này chúng ta bị bệnh. Nghiệp hiện tại là chúng ta do sinh hoạt không đúng chúng ta bệnh. Ví dụ như giờ mình ăn uống không đúng, mình sinh hoạt không đúng, mình có môi trường sống không đúng, mình gây bệnh. Mà chúng ta có nói là thứ hai là cái bệnh là do cái gì? Ảnh hưởng về cái môi trường. Những người suốt ngày cứ sinh hoạt trong môi trường khí hậu không tốt, người đó cũng bệnh. Rồi một cái dạng bệnh nữa là khí hậu thay đổi bất thường, chúng ta cũng bị bệnh. Ví dụ đang nóng nó lạnh liền, đang lạnh nóng liền, cơ thể chúng ta chưa có cái ứng kịp thời, chúng ta cũng thành bệnh do khí hậu, do thời khí. Rồi cái bệnh nữa là do sinh hoạt chúng ta không có điều đặn. Có khi chúng ta ăn quá no, có khi chúng ta bị đói 2-3 ngày thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị bệnh. Hoặc là bây giờ chúng ta thức nhiều quá mà chúng ta ngủ ít, hoặc là cái chuyện thức ngủ chúng ta nó không đều. Nhiều như thay vì ban đêm là phải nghỉ nhưng mà mình lại thức, rồi ban đêm ban ngày cần phải làm mà mình lại ngủ, thì nó là chắc chắn sẽ bệnh thôi. Đó thì vậy là, và có một cái bệnh, một bệnh mà bình thường ấy, ở Việt Nam thì nó xảy ra nhiều, ở đây không biết có xảy ra không. Cái bệnh mà chúng tôi gọi là cái bệnh mà xúc phạm tới thần linh, xúc phạm tới thần linh, ảnh hưởng tới những người phước mặt phước mày. Chúng tôi có giảng trong một số băng giảng sinh, tôi kể một cái chuyện mà chúng tôi giải quyết nó nhanh chóng. Mà cái chuyện này giống như khoa học không chứng minh được. Có một cô Phật tử người miền Tây, xin lỗi, là bị bệnh ra máu ở cái phần ông hộ suốt 21 năm. Khi gặp tôi mặt mày xanh xao dằn dọt, mình không có, lúc đầu tôi cũng không đoán ra được. Tôi mời cô ngồi lại, cô kể cái quá trình bệnh, thì cô kể là 21 năm cô bị bệnh, thì không có thầy nào mà trị hết một chồng hồ sơ lên chắc khoảng 1 mét mấy rồi. Khi hỏi chuyện thì cô kể ra cách đây 21 năm, tức là lúc cô 19 tuổi. Ở Việt Nam có ví dụ cái bàn thông thiên ở ngoài, bên đây thì chắc không có rồi ha. Ở Việt Nam mà có, phía trước cửa nhà có một cái bàn đó, thì thỉnh thoảng họ lại cúng ở đó. Thì một hôm bên nhà cô cúng một trái dừa, cô rất là thích, cô qua lấy trái dừa cô uống nước. Và kể từ đó tới giờ bị bệnh như vậy. Tôi thấy chuyện này quá dễ trị, nó quá khó khăn rồi. Khi mình tìm được nguyên nhân thì rất là dễ trị. Thì lúc đó tôi gót ly nước rồi tôi chưa có uống xong. Thì đây không phải năng lực thần thánh thời gian, đừng hiểu lầm tôi nha. Tôi bưng ly nước tại kiểu như là bây giờ người ta muốn có một cái niềm tin nào đó từ nơi, nơi thầy để cái niềm tin nó có thể chuyển được một cái bệnh nghiệp rất là lạ. Ví dụ một người nào tin tưởng một vị thầy nó rờ đầu là họ có thể qua một cơn bệnh. Thì như là buộc tôi phải làm cái chuyện đó, chứ thực sự là không có thần thánh gì trong này, để cho cô uống một ly nước. Thì rõ ràng là 5 phút sau cô thấy cái chuyện đó nó mất. Tôi bắt cô phải ăn theo phương pháp dưỡng sinh, đồng thời là phải liên tục 21 ngày, là ngày nào cũng phải cúng cho tôi một trái dừa ngay cái bàn thông thiên tử bại ở nhà cô thôi, chứ không cần là chỗ cũ. Thì như vậy là ăn cứ mỗi ngày cô mua trái dừa cô cúng, và từ đó thì sao hết luôn, hết luôn tới giờ phút này là mấy năm rồi, cái chuyện nó không xảy ra. Đó thì là gọi là những cái bệnh mà xúc phạm tới thần linh. Có những khi có một cái bệnh mà ở bên Việt Nam thì thường gặp, hôm nay chúng tôi không hiểu như thế nào, có bà mẹ quở trách một đứa con của mình, mà gọi là quở trách đúng một cái giờ đó, người ta gọi là bên Việt Nam gọi là đúng cái giờ lên đó. Cái chuyện này nó cũng hơi huyền thoại thế. Đứa nhỏ nó bệnh suốt mười mấy năm trời, cũng đi trị cùng khắp các thầy không hết. Như vậy là khi gặp chúng tôi hỏi thăm thì chúng tôi là hỏi chắc chắn là dính dáng đến cái chuyện thần linh, rồi vẫn hỏi tới hỏi lui. Thì không biết tôi bắt bà phải kể đủ thứ chuyện mà khi đứa bé bị bệnh á, bà kể hết chuyện này tới chuyện kia. Tôi nói không còn một cái gì nữa bà chưa kể hết, mà phải kể kỹ. Thì bà cũng nhớ, mà cũng nhớ dai lắm. Tức là cách đó cũng cả chục năm gì đó, bà có một lần bà chửi con, bà quở con bà bằng một cái lời rất là độc. Thì tôi nói hơi này thì cũng đơn giản, mình sẽ trị bằng cái kiểu đó, tức là phải tìm ra được nguyên nhân đó. Thì cuối cùng là tôi kêu bà phải lập một cái bàn cúng giữa trời và xin lời cái lời nguyền rủa con của bà. Thì rõ ràng là nhỏ hết bệnh. Có những cái chuyện như vậy. Và cũng gần đây nhất là chúng ta hay kể là có một cái chuyện ở gần chùa Long Hương đó. Anh đó tự nhiên ảnh nhậu nhẹt gì không biết, thì sáng bên cạnh nhà nghe vô thì cái anh bạn kế bên nhà cứ nghĩ là thằng này xong mà sáng sớm nó nhậu như thằng nào mà nó vô sớm vậy. Chạy qua coi thì anh lấy cái dao trần anh đâm cái bụng anh, vừa đâm mà vừa nói vô. Thì anh bạn mới lại giật cái dao đó xong rồi á, thì cuối cùng anh lấy dây anh treo cổ tự vẫn, treo cổ xui là gãy cành cây rồi thôi. Vô nhà tìm tới tìm lui không có gì hết, cuối cùng tìm được cái dao lam tự rọc cái bụng mình ra. Thì nhiều người phát hiện bắt đầu chở bệnh viện, mà quý vị không thể tưởng tượng là khi vào bệnh viện của huyện Long Thành ở Đồng Nai, may lại rồi anh dùng hai tay anh móc ra, khủng khiếp, mình không thể tả được cái chuyện đó. Và bắt đầu nói xàm nói nhảm. Thì cũng may cho anh là có các bà chị anh là Phật tử ở chùa mới lên trình bày chuyện đó. Tôi nói rồi chết rồi, chọc tới mấy ông thần, tại ở gần cái nhà ảnh là gần cái đình. Tôi nói chắc chắn là anh xỉn gì anh đứng anh tè trước mặt mấy ông thần hay gì chuyện này sẽ xảy ra. À, tôi nói là bây giờ chị hay cô phải đem cái một mâm trái cây lên đó cúng xin á, xin mấy vị thần, mấy vị chiến sĩ đó là xin tha cho cái tên đó, nó lỡ phạm vậy đó thì nếu mà nó hết bệnh rồi về mình sẽ trả lại tiếp. Thì mà tôi dặn kỹ là khi mà cô lên đó rồi cô cúng á, là cô không được quyền nói chuyện, có nghĩa là cúng xong quay xuống liền. Nhưng mà cô này là cái người có uy tín ở trong sớm, cho nên khi mà cô lên cô cúng khoảng 7 giờ tối á, thì chuyện nó xảy ra liên tục 3 ngày, anh cứ móc ruột anh ra, cuối cùng tao phải trói anh hoài, anh la anh hét kỳ cục lắm. Thì 7 giờ tối đêm đó cô cúng á, thì có một số người chạy lên hỏi là mình cúng vụ gì, tự nhiên nửa đêm nửa mới chưa không có cúng ngày, không có đúng với cái ngày cúng mà lên đây cúng cái gì á. Thì chị mới đứng chị kể là em chị bị vậy đó. Thì liền khi đó giống như có một cái chọc vô họng, làm chị nói không được ra tiếng. Chị chạy về tới nhà thì bắt đầu mới nói chuyện được á, thì chị điện lên chị nói là tôi nãy tôi giận rồi là không được nói, nhưng mà chắc là nó hết. Thì khi đó là chuyển lên bệnh viện của tỉnh Đồng Nai, là trong lúc chuyển là trói tay trói chân dữ lắm, Nhưng mà lên tới đó rồi á, thì sau khi chị này cúng khoảng 5 phút sau chuyện đó nó hết. Thì ở trên bệnh viện điện về là giờ nó yên rồi, nhưng mà giờ biết ân hận, khóc, đau nhất, khóc. Và chuyện đó nó hết. Nó ra có những cái chuyện mà chúng ta bị gọi là những nguyên nhân bệnh mà chúng ta phải tìm ra đó là một trong những bệnh xúc phạm thần linh. Rồi những cái bệnh mà nó ảnh hưởng tới cái nghiệp thức á, cái nghiệp cũ nó gây bệnh bình thường thì chúng ta không nói, nhưng mà có những cái bệnh ngay đây hiện tại mà có cái ăn uống của chúng ta đó, đây cũng là một cái chuyện mà nó cũng mới mới. Nó không phải là do ảnh hưởng thần linh nữa mà do bị chúng ta xúc phạm tới một cái ăn uống chúng ta lỡ xúc phạm tới một cái loại thú, thú linh, thú độc, thì chuyện chúng ta bị bệnh chúng ta không nói rồi nha. Bên Việt Nam tôi gặp một cái trường hợp là một người đó cứ thích mà uống máu trùng hương á. À, thì hôm đó cô thì rất là có tiền, thì cô uống nhầm cái máu một con trùng hương nó tương đối linh á, con trùng hương linh. Thì cái thần thức của nó bắt đầu khuấy cô này, đeo bám cô này khuấy khủng khiếp. Nhiều lần cổ điên lên, cổ cắt chém con cổ để giết, giết chồng giết con luôn, khủng khiếp luôn đó. Thì qua một cái chuyện ăn chơi một bữa thôi nó bị cái chuyện đó xảy ra. Cho nên bệnh bây giờ là chúng ta thấy không phải đơn giản là một chiều là nghiệp nữa rồi, mà nó rất là nhiều chuyện. Thì đó là cái gọi là cái nghiệp hiện tại chúng ta gieo. Rồi cái nghiệp nữa là ăn uống mất quân bình đông dương theo cái kiểu của dưỡng sinh. Đó, cho nên là khi mà chúng ta kiểm tra lại những cái nguyên nhân về thời khí chúng ta không có, là chúng ta không xúc phạm thần linh nè, chúng ta không có phải là bị ảnh hưởng do nghiệp tập này nọ kia, thì chúng ta sẽ nghiệm lại cái việc ăn uống của mình. Thì nếu mà chúng ta bị bệnh xuất phát từ ăn uống mà, thì chúng ta sẽ chữa bằng cái kiểu ăn uống, hoặc là chữa theo cái kiểu thuốc men. Thì thường là những cái người bình thường á, những cái bệnh thông thường, những bệnh thông thường thì cái nhìn của dưỡng sinh là do ăn uống, thì chúng ta sẽ giải quyết cái bệnh đó theo kiểu ăn uống. Trường hợp ví dụ như trường hợp của cô thuộc về ăn uống đó, mình có thể giải quyết ăn uống được, nó sẽ hết bệnh, chứ không phải là ảnh hưởng gì tới thần linh, không phải là do nghiệp cũ, không phải do nghiệp cũ, không phải là do cái nghiệp quá khứ mang tới đây, thì chúng ta cũng dễ chữa, không có khó.
Dạ.
Này chúng ta phải hiểu cái này nè. Tất cả những cái bệnh xảy ra nơi thân á, mình nghĩ cái tâm mình nghĩ cái này, tâm mình nghĩ cái kia, cái mình cho đó là tự tâm mà. Cho nên bây giờ mình cứ nhắm vào tâm mình trị là có chừng có cái sai lầm. Ví dụ như một ý niệm phát xuất từ nội tâm của chúng ta, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới một cơ quan nội tạng, và ngược lại một cơ quan nội tạng nào đó nó đau, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tâm chúng ta. Chúng ta ví dụ đơn giản là một cái điểm sợ của mình thôi, đúng không? Thử đi, cái gì nào mà chưa có từng đứng nói chuyện trước công chúng, bữa nay được mời nói chuyện trước công chúng thì người ta làm sao? Ý niệm sợ nó ảnh hưởng trực tiếp tới hệ thống thần kinh điều tiết cái thận của mình. Mà theo y học đó, thận nó chủ về thần, cái thận yếu là thần mà chúng ta dao động. Do đó mà tâm chúng ta bấn loạn, không được yên định là chắc chắn là thận yếu. Thận yếu là dấu tích của cái mí mắt dưới nó đen, đúng không? Cái mắt tích là rất là đen, và chúng ta đi tiểu rất là nhiều lần trong ngày, đó là dấu hiệu thận yếu, và chắc chắn là cô bị thận. Như vậy là một người thận yếu không thể tọa thiền nhập định được. Tại vì thận yếu là thần nó dao động, không thể tọa thiền nhập định được đâu. Như vậy là cái thận chúng ta yếu khiến chúng ta sanh tâm sợ hãi bấn loạn không yên. Và mỗi một lần cái tâm sợ hãi bấn loạn không yên nó sẽ làm tiêu hao cái năng lượng để điều tiết hệ thống thần kinh thận của mình, khiến cho tiếp tục bị lặn thận. Vì cơ thể chúng ta không bao giờ thiếu, nó chấp nhận thiếu cái năng lượng khí đó. Mình mắt thường mình nhìn không thấy đâu, nhưng mà cái y học cổ họ giải thích rất rõ cái điều này. Là một tác niệm của mình nghĩ về một chuyện gì đó, thì cái năng lượng để điều tiết cái khí của vùng đó nó bị tiêu hao, Chúng ta ví dụ như chúng ta tức một người, khởi một niệm mà chúng ta tức một người, uất ức với một người nào đó, thì chúng ta hay nghe cái gì trong người mình xảy ra? Nhịp tim thay đổi đúng không? Nhịp tim thay đổi. Đó, thì như vậy là khi một ý niệm tức tối xảy ra, uất ức xảy ra, thì cái nhịp tim chúng ta dao động. Chúng ta nghĩ là do mình tức tim dao động, mình nghĩ một cách bình thường, nhưng mà chúng ta thấy là một cái sự tiêu hao rất lớn về cái khí, cái năng lượng khí ở bên trong điều tiết hệ thống thần kinh tim á, nó mất đi. Cái điều này Tây Y chịu không nổi cái lý luận này. Như vậy là cơ thể chúng ta mất một phần năng lượng, nó buộc phải hút cái khí bên ngoài vào, và khí đó là khí lạnh, gây đảo lộn hệ thống thần kinh tim. Mà cái này gọi là cái hệ thống thần kinh trực giao cảm và đối giao cảm, hay có lối lý luận của dưỡng sinh đó, thì làm cho cái hệ thống thần kinh hoạt động bất thường, và có nhiều cơn uất quá thì sao? Uất nhiều quá, hao tiêu hao năng lượng quá lớn, khiến cho nó hút cái khí lạnh được quá nhiều, tức là âm quá 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 lớn khi vào cơ thể chúng ta, buộc nó vỡ mạch máu, khiến người ta phải ói ra máu mà chết. Tức nghĩa là có thể chọc một người khác tức mà có thể chết được. Là lý luận bên Đông y là tiêu hao năng lượng khí, tiêu hao năng lượng khí, buộc phải hút cái khí lạnh vô quá nhiều, mà khí lạnh là khí rất là âm, mà cái tim chúng ta rất là dương. Cho nên ví dụ như hai người mà chạm nhau nhẹ nhẹ thì nó bình thường, nhưng mà chạm nhau mạnh nó sẽ sẹt lửa, thì âm quá lớn, dương quá lớn làm vỡ những cái hệ thống kinh mạch của tim, khiến chúng ta bị ói máu chết. Thì ra ngày xưa trong sử có nhiều người chọc người kia để chết chứ không phải là giết. Những người con biết cha mẹ mình đau tim muốn chết sớm thì chỉ chọc thôi chứ không cần phải làm cái gì. Thì đó bác sĩ khám không ra, tại vì ổng tức ổng chết mà chứ đâu có làm gì cho chết đâu. Cho nên là bác sĩ khám không ra cái chuyện đó. Đó thì vậy là tới cái bao tử của mình cũng vậy. Bây giờ chúng ta tự nhiên cái buồn cái mình ăn không được, cái mình nói là do mình buồn mà mình ăn không được, nhưng mà thật sự trong cái ý niệm buồn chúng ta phát ra nơi não bộ thì nó tự động tiêu hao cái năng lượng hệ thống thần kinh, điều tiết hệ thống thần kinh bao tử của chúng ta. Mà điều này là không có thể có mai móc đo được cái điều này đâu. Và khi mà năng lượng khí chúng ta tiêu hao thì buộc chúng ta phải hút cái khí bên ngoài vào, hấp thu liền, do đó nó tới cái hệ thống thần kinh bao tử của chúng ta, làm cho bao tử chúng ta đầy cái khí âm, nó không còn tiêu hóa thức ăn được. Thì lúc nào chúng ta thấy đầy đầy chứ nó không muốn ăn, chứ không phải là buồn như buồn ăn không nổi, mà là lúc đó cái khí âm nó đã đầy làm lạnh bao tử không tiêu hóa nữa, chúng ta không ăn được. Chúng ta tức giận ảnh hưởng trực tiếp tới can, ví dụ vậy. Thì vậy là từng cái loại bệnh một nó ảnh hưởng tới cơ quan nội tạng nào. Nhưng mà cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng sau này khoa học cũng sẽ chứng minh tới một cái phát sóng mà nãy giờ mình nói đó, một cái ý niệm chúng ta về một chiều hướng nào nó sẽ tiêu hao cái năng lượng để điều tiết cơ quan nào ở nội tạng của chúng ta. Do đó mà một người mà lành mạnh hoàn toàn á, tức là về nội tạng không đau á, thì đó tu tập rất là tốt. Ví dụ như thận mà tốt thì đang ngồi với chúng ta ở đây mà họ muốn định, họ chỉ cần nhiếp tâm chút là họ định được. Tại vì cái thận nó mạnh á, thì nó chủ về thần, cho nên định thần lại được. Còn chúng ta mà định thần không được, chúng ta niệm Phật không được, chúng ta tọa thiền mà bị loạn tâm á, thì là biết rằng cái thận chúng ta bị yếu. Thận yếu thì dễ thấy thôi, chúng ta đi tiểu nhiều lần trong ngày, chỉ như là trong ngày là thận chúng ta không tốt. Và để ý là thường ngày nào chúng ta đi tiểu nhiều là đêm đó, thử một người nào ngồi niệm Phật rồi sẽ thấy là kết quả không có. Ngày nào chúng ta ăn ít, uống nước, ít đi tiểu trong ngày đó, đêm đó ngồi thiền này hoặc là ngồi niệm Phật, chúng ta sẽ thấy có kết quả. Ừ, thì
thấy
tôi
gì nữa
rồi tí cái đó sẽ chỉ cách ăn uống sao. Đây chỉ mình đang nói tới cái lý luận của nó để mình biết là thứ nhất là cô sẽ không phải là do cái dạng mà thần thánh thì dựa nhập gì hết, không phải là do một cái dạng nghiệp tập gì, mà cái chính của cô là do cái ăn uống lệch lạc, thì cái đó mình sẽ chỉnh sửa dễ hơn. Ở đây thì đa phần là chúng ta do ăn uống có một tí nào đó lệch lạc thì khiến cơ thể mất quân bình, thì chúng ta đau chỗ này đau chỗ kia thì chỉnh đó nó dễ không?
Tôi ăn em
thì
chỉ có
cái
vô thầy chỉ ăn đậu lúc nấu
xe rồi rồi cái đó là tính một phần nữa, chúng ta chút nữa chúng ta sẽ tính.
Yeah.
Ra khi mà chúng ta nói tới cái thanh tâm của một người tu Phật thì chúng ta đừng có xem nhẹ cái nào dùm. Từ cái thực phẩm đó, chúng ta nói trong băng dưỡng sinh mà chúng ta nói nhiều, từ thực phẩm cho tới máu huyết, tới cái khí thở chúng ta và cái ý nghĩ nó là một không? Chúng ta ví dụ nè, ở đây chắc có một số vị hiểu biết về TE sẽ biết. Chúng ta ăn một chén chè thì thấy bình thường ha. Nhưng mà khi mà đường nó vào cơ thể chúng ta, nó sẽ tạo một phản ứng hóa học. Mà theo công thức hóa học là C6H2O6 cộng oxy sẽ tạo ra 6CO2 và 6H2O. Vậy là khi chúng ta ăn một miếng đường vào cơ thể, ăn một chén chè vào cơ thể chúng ta, thì lúc đó là nếu chúng ta bắt đầu đo, có máy móc đo thì cái này dễ chứng nghiệm, thì cái khí thở chúng ta bắt đầu tăng lên. Ví dụ như bây giờ mình hít thở một phút bình thường là 18 hơi vào, ở 16 hơi vào, 16 hơi ra. Lúc đó nó có thể tăng lên tới 17 hoặc là 18. Vì sao? Vì khi ăn đồ ngọt vào thì cái máu của mình nó sẽ bị tràn ngập CO2 à. Buộc cái phổi phải thở nhanh để nó tống CO2 ra khỏi máu. Và khi phổi chúng ta làm việc nhanh đó, và rứt đó, cái hơi thở bây giờ mình thấy bình thường nó nhẹ nha, nhưng khi bắt đầu có đường là bắt đầu cái hơi thở nó rứt hơn, nó nặng nề hơn, hơi thở nó thô hơn bây giờ. Và khi đó cái nhịp thở chúng ta tăng lên rồi đó, thì cái vận tốc máu về tim nó cũng tăng nè, và tim nó bắt đầu nó cũng phải bớt máu tăng lên nữa, thì vậy là cái áp suất máu có thể tăng lên. Nếu một người nằm bị áp suất cao mà ăn đồ ngọt thì có chừng khó mà kiềm giữ được mình. Ở đây mình muốn nói tới cái ý tưởng á, thì khi mà cái áp huyết máu nó tăng lên rồi thì cái vận hành, cái vận tốc máu nó sẽ đi trong cái thành động mạch, tĩnh mạch nó sẽ nhanh hơn nhiều, và nó sẽ làm cho não bộ chúng ta phát sóng nhiều, sanh nhiều ý tưởng hơn. Do đó một người mà tu thiền có giỏi cỡ nào thì trước cái thời người thiền thì cho ăn chén chè, đêm đó dứt khoát là không thể nào định tâm được. Tức là cái người mà thích ăn đồ ngọt đó, trước cái thời người thiền thì thời người thiền dứt khoát mà không bao giờ có kết quả. Và nếu như trong máu người đó đã nhiễm đường thực sự nhiều, tức là thường xuyên ăn đường và trái cây nhiều, thì khó có thể được định tâm. Lý do là não bộ phát sóng rất là nhiều. Và nói về âm dương nữa, thì cái đường và trái cây nó rất là âm, mà âm thì đi lên. Cho nên là thường những người lớn tuổi mà hay bị lạnh là rất thích trái cây và đường. Để ý mấy ông cụ bà cụ mà không thích ăn đồ ngọt là tới 100 tuổi vẫn minh mẫn bình thường. Nhiều khi mình lý luận là mình nghĩ người đó sử dụng nhiều chất xám, công việc họ rắc rối nhiều, họ bị nhiều cái stress trong đời gì đó, họ không bị lẫn thì đó chỉ là một phần thôi. Nhưng mà nhìn kỹ những ông cụ bà cụ mà không có thích đường, không có thích trái cây, sống minh mẫn đó. Vì như vậy là chúng ta muốn nói tới cái gì? Muốn gìn giữ mình tới cuối đời mà minh mẫn thì chúng ta phải ngưng ăn đường và trái cây. Đó, thật ra là chúng ta thấy từ cái ăn uống nhỏ thôi sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới não bộ của mình. Cho nên cái có những người cứ ngồi thiền mà cứ bị loạn tâm riết, thì cứ tìm nguyên nhân này nguyên nhân kia bên ngoài. Cái ăn uống là cái mỗi ngày chúng ta phải gặp. Mỗi ngày chúng ta ăn mấy cử ăn nó ảnh hưởng tới cái gì chúng ta không có tính nổi. Thật ra nếu mà một người mà hiểu biết về dưỡng sinh á, người hiểu biết dưỡng sinh là họ sẽ bắt đầu suy nghĩ về cái miếng ăn của mình. Là dưỡng sinh có một cái câu mà hết sức quan trọng là miếng ăn quyết định cái thân phận của mình, quyết định cái số phận của chúng ta. Ở đây chúng ta là những người mà mình phải dùng một cái từ nó hơi buồn chút, là chúng ta là những người hơi xa phương cầu thực. Chúng ta là xa quê hương để chúng ta tìm một cái kế sinh nhai rồi, thì muốn cho đời sống chúng ta bớt vất vả. Nếu mà quý vị thực sự tin, quý vị thử bỏ đường đi, sẽ thấy là công việc chúng ta nó khác đi trước. Sau 3 tháng mà cơ thể chúng ta mới tẩy hết mấy cái đường trong máu rồi đó, thì cái công việc làm ăn chúng ta nó khác đi. Chúng ta nói chơi là người nào mà muốn bớt vất vả trong đời này nên bỏ đường dùng. đường là một cái hiểm họa thực sự của nhân loại này. Mà chúng ta cứ nghiên cứu theo kiểu bình thường, chúng ta học hiểu theo kiểu bình thường thì mình thấy đường nó là một cái gì rất cần cho cơ thể chúng ta, đúng không? Đường, đạm, chất béo là rất là cần. Nhưng mà đường nào cần, đường nào không cần, điều đó là chúng ta ít khi nào biết tới. Nghe nói đường là mình cứ đưa đường vào thôi. Chúng tôi nói nè, như có một cái trường hợp mà một bà mẹ mang thai, một ngày ăn khoảng một muỗng rưỡi canh đường thôi, tức là tương đương với khoảng 50 gram đường đó. Thử đi, cái này thử cái hư một đời của đứa bé tội. Một người mà một ngày đã mang thai rồi á, mà một ngày ăn một muỗng rưỡi đường là chắc chắn đứa bé sinh ra phải bị teo não. Không bị teo não thì đứa bé không bao giờ bình tĩnh được trong đời này. Điều này dám có thể thí nghiệm, thì dám ký giấy thí nghiệm điều này á. Thì tôi gặp là hàng trong cái trường hợp mà khi điều tra kỹ, lần đầu tiên tôi tiếp xúc với một cái bệnh mà teo não của đứa bé ở Việt Nam á. Tôi lên chùa, tôi muốn nhờ hướng dẫn trị bệnh. Tôi nói là bệnh này hết trị được rồi, tại vì cái này nó xảy ra hồi lúc bà mang thai cho nó ăn đó. Bà ăn uống như thế nào? Bà nói con đâu có ăn uống gì đâu, con ăn uống bình thường. Tôi nói không thể bình thường mà sao ra đứa con như thế này được. Tôi phải nhớ kỹ cái hồi mang thai cô thích ăn cái gì nhất. Cô phải kể cho tôi nghe đi. Thì cuối cùng cô kể là cô rất là thèm cái nước chanh đường, nước chanh đá có đường đó. Ngày uống ly cối à, tính trung bình ly cối là một muỗng canh đường, muỗng rưỡi canh đường. Sanh ra đứa nhỏ bị teo não. Người những mẹ bà cụ mà để ý sanh ra những con khờ khờ cái gì mà có cái kinh nghiệm về làm thái y đông y á, gì điều tra kỹ ra cái hồi bà mang thai mang cái gì thì biết ra đứa con như vậy. Đa số những người sanh ra bị khờ thì nếu mà nhìn theo cái kiểu của Phật pháp của mình á, thì cho rằng người đó bị cái nghiệp nặng, đúng không? Sinh ra là bị khờ khạo luôn, bị dị tật, bị cái gì luôn. Nhưng mà cái nhìn của dưỡng sinh nó khác đây, nó rất là thực. Kiểm tra kỹ trong lúc mang thai là sẽ biết. Thành ra có nhiều khi chúng ta có một cái ước đoán là người đó ra đời, người đó bị bệnh này bệnh kia là do người đó bị nghiệp, nhưng nó chỉ là cái ước đoán của chúng ta thôi. Nhưng nếu mà kết hợp với khoa học, chúng ta sẽ nhìn rõ về cái lúc bà mẹ đó mang thai. Bây giờ chúng ta nhìn thử những người mà bắt đầu tuổi lớn ở trong cái hội trường của chúng ta, từ tuổi mà 50, 60 trở về trước đó, thì người nào cũng có trái tai rất là to. Nhưng mà thời này là trái tai to không có rồi nữa. Cái lý do gốc của cái thực phẩm mà ăn uống của người Á Đông chúng ta, chúng ta qua tới đây rồi cũng may mắn là chúng tôi thấy cũng còn gạo lứt, gạo trắng cũng còn rất là nhiều để chúng ta ăn, bán là một điều rất là may. Thì đa số những người tuổi lớn ngày xưa ở Việt Nam đó, là khó có thể kiếm được cái gạo mà trắng như bây giờ. Ngày xưa không có máy chà như bây giờ đâu. Gạo giả, gạo lứt tức là phần cám còn rất là nhiều. Như vậy là chúng ta ăn trên cái nền tảng cái gạo lứt này. Ít có bị tróc cám nhiều lắm. Cho nên cái nhìn của dưỡng sinh, nhìn ở cái gọi là cái tiên thiên và hậu thiên của người bệnh đó, tức là họ nhìn qua cái tướng dạng trên khuôn mặt của người đó, họ đoán biết rằng cái tiên thiên họ tốt hay xấu. Cái tiên thiên đó là báo cho biết là lúc họ ở trong thai á, là bà mẹ ăn thực phẩm tốt hay xấu. Vì nếu mà thực phẩm tốt thì cái trái tay cái người đó ra đời lớn cái này, dù nam hay nữ, nếu trái tay lớn, cái trái tay này được lớn thì ở cuối đời của họ phải nhàn nhã đấy. Cái thứ hai là trong cái đời sống họ ít bệnh vặt mất quá là thời khí này là nơi kia thôi. Và nếu như họ có lỡ bị bệnh thì cũng rất là dễ trị. Còn những người trái tay nhỏ mà mỏng thì bệnh rất là thường và rất là nhiều chứng bệnh khó trị. Thì đó cũng xuất phát từ cái bà mẹ mang thai. Nên cho nên là có nhiều khi trong cái nhìn của dưỡng sinh đó, thì nhìn con người không phải đơn giản là nhìn ở họ hiện tại, mà nhìn tới cái quá khứ từ lúc mà ở trong thai ra. Cho nên đoán bệnh của đông y có nhiều khi họ đoán bệnh nó cũng hơi bị kỳ lạ, nó không có giống với cái phương pháp đoán bệnh bây giờ. Họ có thể nhìn qua cái mặt người đó, họ nhận ra được cái quá khứ người đó rồi, nhìn cả tướng dạng người đó họ nhận thêm cái gì nữa, rồi trên mắt, trên má, trên mũi, mỗi một cái một cái vị trí nó thể hiện một cái cơ quan nội tạng, người ta có thể nhận định trên cái má của mình, họ đoán được cái phổi của mình như thế nào, nhận định tiên cái mũi của mình, họ đoán cái tim như thế nào, nhận cái môi mình, họ đoán bao tử đường ruột mình như thế nào, ví dụ vậy, thì họ sẽ nhận ra được. Thì đoán cái đông y có đôi khi người ta không biết, nghĩ là cái vị đó thần thánh, không phải, tại vì họ nghiên cứu kỹ về cái thể hiện của nội tạng qua cái gương mặt, họ nhận định được cái bệnh đó. À, cho nên có nhiều khi chúng ta gặp một ông thầy nào đó mới gặp mình, cái ông nói được mình bệnh này bệnh kia, mình nghĩ ông có thần thông, không phải. Mấy thầy giỏi đi đều có thể đoán được mình một trong chớp mắt khi đối diện với chúng ta. Nhưng có nhiều khi mấy thầy giỏi tới cái mức độ mà giỏi ngũ hành đó, ví dụ như cái nhà trong cái phòng thuốc đó lạ lắm, một phòng thuốc thì ông thầy ngồi đó, ông sắp ghế ngồi chỗ này chỗ kia, thì chúng ta vô thích ngồi dựa chỗ nào là ông biết mình thuộc cái dạng bệnh đó. Tại vì mỗi một cái hướng nó để thể hiện một cái hành, mỗi một cái hành đó nó thể hiện một cơ quan nội tạng. Ví dụ hướng đông là hành mộc thì được thể hiện cơ quan nội tạng là gan, thì hướng tây, hướng nam là hành quả, thể hiện cơ quan nội tạng là tim, ví dụ vậy. Hướng tây là phổi, hướng tây là kim mà thể hiện phổi đó, thì hướng bắc là thủy thể hiện thận. Thì cái người mà bị yếu ở đâu, họ thích chạy tới chạy lui, họ thích ngồi dựa hướng đó. Nên tự động thì cũng khám ra bệnh, chưa có hỏi gì là tự động đánh ra bệnh, ví dụ vậy đó. Cho nên là đó là những cái chuyện mà chúng ta phải thấy rằng cái nội tạng nó ảnh hưởng tới cái tâm. Cho nên cái người tu chúng ta là đừng bao giờ bỏ qua, có nghĩa là chúng ta có tu tâm thì đừng bỏ qua cái thân này. Chúng ta nên hiểu biết về thân tâm một tí để chúng ta bắt đầu đưa vào cái thân tâm nó hợp nhất á. Chúng tôi nói là nếu tính về cái thân và tâm á, ở cái chiều tác động á, thì cái tâm á nó thuộc về dương mà cái thân nó thuộc về âm. Ở cái chiều vật lý á, thì cái thân này là dương mà cái tâm là âm. Mà thường á, thì nếu chúng ta muốn đạt tới một đỉnh cao gì đó thì thân tâm nó phải hòa hợp, tức là âm dương phải hòa hợp. Cho nên khi mà chúng ta điều tiết cái tâm của mình thì chúng ta phải song song với cái thân này, đừng bỏ nó, bị chênh nghiêng nó sẽ khó đi đến nơi đến chốn. Thực sự một người muốn tu giác ngộ giải thoát, quý vị thấy ngày nào cũng bệnh hết lấy gì tu, khó lắm. Ngồi chúng ta ngồi niệm Phật, một cái đầu chúng ta phải nhức, cái răng chúng ta phải nhức thôi là hết niệm được rồi. Lúc đó là niệm cái đau chứ hết niệm Đức Phật được rồi. Cho nên là cái người tu, dù là chúng ta tu cao tu thấp gì thì chúng ta phải cố gắng, phải giữ được cái cán cân quân bình cho thân tâm chúng ta. Có những cái là chúng ta phải tự kiểm tra trong đời sống, là chúng ta tự kiểm tra coi nó thuộc về cái lĩnh vực nào, thuộc về thân hay thuộc về tâm, để chúng ta bắt đầu điều trị. Nhưng mà đa số có những cái bệnh mà chúng ta thấy nó lầm lẫn, nhiều người tu rất là lầm lẫn. Ví dụ như bây giờ mình cảm thấy một cái chuyện nào đó mà mình buồn không giải thích được, những cái mặt người đó cứ dào dào buồn, thì đối với dưỡng sinh là máu người đó chua. Thì thường thường là gặp những cái bệnh buồn buồn, nhất là buồn tới mức độ mà trầm cảm luôn á, thì bệnh trầm cảm với dưỡng sinh trị nó cũng tương đối nhanh, không có đến nỗi lâu, không có cho uống thuốc để gây ngủ, mà chỉ ăn để tẩy rửa hết cái chua, cái độ chua trong máu, thì người đó tự động tươi vui lại. Còn những món ăn phụ, ví dụ như ăn loại ớt mà thấy ớt to của mình á, mà người ta hay xào đó, thì sẽ làm cho thần kinh họ tươi vui lên. Một số các bạn như vậy. Cho nên là nếu mà chúng ta nghiêng về cái mặt tu không á, người này bị cái buồn buồn cái bắt họ phải làm cái gì đó tùm lum, mà họ phải sám hối, họ phải làm đủ thứ chuyện, nhưng mà cái buồn nó vẫn còn hoài. Nhưng mà với cái thời gian ấn định của một cái bệnh buồn đó mà đối với dưỡng sinh thì có thể là một tuần hoặc hai tuần thôi, họ giải quyết được, họ sẽ sống tươi vui được. Là khi mà cơ quan nội tạng chúng ta lành mạnh thì cái buồn không có, tức là bao tử chúng ta tốt là cái buồn không xảy ra. Ngược lại, nếu mà không xảy ra cái chuyện buồn thường xuyên thì có thể làm cho bao tử chúng ta tốt luôn. Nếu chúng ta không sợ hãi thì chúng ta sẽ giúp đỡ được cái thận chúng ta nó lành mạnh lên. Và nếu chúng ta sợ hãi thì ảnh hưởng trực tiếp tới thận. Ngược lại, nếu thận chúng ta tốt là chúng ta ít khi nào sợ hãi. Người đó hồi nhỏ lớn chưa từng nói chuyện trước công chúng nha, Nhưng mà Thành họ rất là tốt, họ bước tới công chúng họ nói chuyện vững vàng, không có run sợ. Không run sợ nếu mà Thành họ tốt, Thành khí họ tốt. Hoặc là cái phổi họ đang tốt thì họ không có những cái vui buồn bất thường. Có những cái người vui mà chúng ta cười, mình thấy họ cười là mình thấy mình mở tới, mà họ cứ cười một cách gần như nó thành một cái nghiệp. Nhưng thật sự đó là cái dạng của một người đang đau phổi. Họ vui buồn thất thường. Cái hỉ nộ ái ố của họ dễ, tức là họ dễ dao động tâm thức, dễ vui dễ buồn đó. Rồi cái gan họ bình thường, gan họ tốt thì họ ít khi nào nóng giận bất thường. Khi người nào mà dễ nóng, dễ quạo, dễ cọc với người khác là biết cái gan có vấn đề. Mỗi một lần chúng ta quạo, chúng ta cọc như vậy là cái gan chúng ta bị ảnh hưởng ngược lại, nó bệnh tiếp nữa. Cho nên là một cái hành động cuộc sống ảnh hưởng trực tiếp cơ quan nội tạng, và cơ quan nội tạng nó sẽ thể hiện qua cái đời sống này. Nên một người mà dễ buồn, dễ thương, dễ giận, dễ ghét là chắc chắn nội tạng họ có vấn đề. Cho nên là nếu mà chúng ta không giải quyết từ nội tạng, mà chúng ta cứ lo ở cái phần tâm này, có khi nó chỉ là một cái gì ở bên ngoài, nó thể hiện bên ngoài nhưng bên trong mình không có xử lý, cho nên chúng ta khó mà trừ được. Có một số mà cái tâm buồn của chúng ta nó khó trừ, có một số mà chúng ta vui nó khó kiềm chế. Có những người vui họ cười, ví dụ như chúng ta đang ở trong xe, tự nhiên có người nào cười lớn lên thì đừng nghĩ là họ vui quá họ cười, mà người đó là có vấn đề ở phổi đó. Chứ còn nếu không là họ sẽ cười, họ rất là tự chủ. Họ ví dụ như hai người nói chuyện chơi là họ cười vừa đủ, không bao giờ cười dư tới người thứ ba nghe đâu, mà cười mà khố luôn, cười lớn luôn, chừng cái phổi chắc chắn là có chuyện rồi. Khám ra hôm đó phải yếu phổi hay gì đó. Ví dụ như đó. Nên là mỗi một hành động, mỗi một cử chỉ chúng ta nó thể hiện được cơ quan nội tạng trong đó. Cho nên một người tu chúng ta mà bỏ qua cái thân tâm là rất là ổn. Mà từ xưa những cái quan niệm tu tập chúng ta là chúng ta chỉ tu tâm thôi, chúng ta không chẳng có để ý gì tới thân. Mà từng ý niệm là ảnh hưởng trực tiếp cơ quan nội tạng, và mỗi một cái suy thoái hoặc là cái hưng vượng của cơ quan nội tạng ảnh hưởng trực tiếp tới những cái ý nghĩ trong đời sống này của mình. Mình hiểu được như vậy rồi thì chúng ta tu bắt đầu chúng ta sẽ có một cái lưu ý tới thân một tí. Chứ đừng có nghĩ là tu tâm là đủ, không đủ. Ai mà khẳng định rằng tu mà đạt tới giác ngộ giải thoát phải bỏ qua cái thân thì phải xét lại, phải xét lại hết. Thành ra là làm sao đó mà mỗi một người đến với Phật Pháp, chúng ta phải có một cái điều kiện để chúng ta học được cái giáo lý của Đức Phật cho nó thật sự vững vàng, để chúng ta nắm rõ cái đường đi lối về ở trong đạo Phật. Tức là bây giờ mình muốn tu theo pháp môn nào thì chúng ta phải nắm vững pháp môn đó trước cái đã, phải nắm vững đi. Rồi thứ hai là cũng phải dành một tí thời gian để chúng ta nghiên cứu, để hiểu về cái thân chúng ta một chút. Ví dụ chúng ta thở ra 170 hơi thì toàn thân chúng ta hít vào một lần. Cái chuyện đó là nếu chúng ta không nghiên cứu học chúng ta cũng chẳng biết điều này. Còn nếu chúng ta hít vào 170 hơi thì toàn thân chúng ta sẽ thở ra một lần, chứ không phải thở bằng lỗ mũi. Thì có một lần như vậy trong một ngày, và rất là nhiều lần. Hoặc là trong cái lúc mà chúng ta ngủ thức như khi chúng ta không nghiên cứu hết đó. Thường ở các chùa nó có những cái quy luật mà đánh kẽn thức nửa đêm nó cũng không được tốt lắm. Không được tốt. Tại vì khi chúng ta ngủ có một lúc chúng ta xuống cái mức độ rất sâu ở trong tâm thức của mình. Xuống rất là sâu, xuống đến mức độ gọi là âm độ luôn. Tâm thức chúng ta lắng sâu vào trong tiềm thức. Và nếu mà để cho họ qua cái đó, trong một đêm một người nó có một cái khoảng một tiếng đồng hồ để xuống tới một chiều rất là sâu, và để cho họ lên lại rồi họ tự thức thì sẽ không ảnh hưởng gì lắm. Nhưng mà lỡ rủi họ tới cái giờ 3 giờ 4 giờ mà họ đi vào cái chiều sâu quá mà chúng ta đánh kẽn buộc họ phải thức, vậy là có khi họ thức dậy mất bình tĩnh luôn. Thường bị những tiếng động giữa đêm thâu là có rất là nhiều người mất bình tĩnh, và sáng ngày là bắt đầu tinh thần khó cứu gỡ. Đây là chuyện mà chúng ta phải biết một chút. Cho nên có những cái chùa mà theo cái quy định thường á, nếu mà người đó sinh hoạt thường rồi thì nó, cái cơ thể nó đi theo một chiều nhất định không sao. Nhưng mà những mấy người mà mới á, ví dụ như chúng ta sinh hoạt ở ngoài đời, cái sinh hoạt của chúng ta là khi 5 giờ mình mới thức, thì có khoảng 2-3 giờ chúng ta đi vào cái chiều rất là sâu. mà vào chùa bắt đầu chúng ta tập tu mà mới 3 giờ chúng ta bị quýnh cản thức vậy là nếu lỡ chúng ta đi vào chiều sâu đó thì rất là nguy hiểm. Cho nên tại sao có một số người vô tập tu chùa cái về cái đơ 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 luôn. Đó là những cái sinh hoạt đó chúng ta phải biết. Mà nghiên cứu về cái cơ thể học hoặc là y học thì nó cũng là một cái có lợi, chúng ta đừng có bỏ qua. Thì làm sao một người học Phật chúng ta phải hiểu được thân tâm của mình. Đó là chúng ta chỉ hiểu cái bề ngoài thôi. Chuyện hồi nãy giờ chúng ta nói là mới nói bề ngoài của thân tâm thôi. Còn cái chiều sâu của thân tâm thì nếu từ từ chúng ta học thì chúng ta sẽ thấy là cái thân mình nó thuộc về cái gì, cái tâm mình nó thuộc về cái gì, và muốn điều thân và cái điều như thế nào, điều tâm điều như thế nào, đó là một cái chiều sâu bên sau đó nữa. Lần lần chúng ta sẽ hiểu thêm. Nhưng ít ra trên căn bản thì một người phải hiểu được tâm của mình, hiểu được thân của mình. Học Phật ban đầu là chúng ta phải hiểu cái đó. Thành ra là nếu mà chúng ta mà được học Phật trên cái căn bản á, nhất là chúng ta phải hiểu được cái ngũ uẩn cho thật kỹ, cố gắng là sẽ nghiên cứu những cái tài liệu kinh điển nào hoặc là những bài giảng nào cái thầy mà nói rõ về ngũ uẩn á, thì chúng ta sẽ hiểu. Ví dụ nha, bây giờ ở đây quý vị Phật tử chỉ gặp chúng ta nói là hiểu điều này hiểu điều kia, hoặc là từ xưa giờ chúng ta học chúng ta hiểu điều này hiểu điều kia thì nó chỉ hiểu mặt ngoài của cái tưởng ấm thôi, không có đâu. Thì vậy là cái buồn thương giận ghét chúng ta cho nó chỉ là động tới mặt ngoài của tưởng ấm thôi, còn hành ấm và thức ấm sâu bên tâm chưa bao giờ ai động tới. Cho nên nó có những người mà hiểu rất đúng Phật pháp, không? Nghe ví dụ như quý Phật tử cũng nghe là vị này giảng rất là hay, vị kia giảng rất là hay, nhưng mà tại sao khi gặp ổng cái đời sống ổng nó không được hay như vậy. Thì biết đó là cái người hiểu Phật pháp, không có một lần bị chấn động sâu tới hành ấm, và không có một lần chấn động sâu tới hành ấm là nó không có chuyển được cái đời sống người đó từ xấu thành tốt. Chúng ta hiểu Phật pháp rất là nhiều mà chúng ta vẫn còn những cái tệ thì biết rằng đó là những người hiểu ở tưởng ấm, những tưởng ấm chưa có đi sâu vào hành ấm. Và ngược lại có những cái bài giảng mà nếu mà không có xuất phát từ hành ấm thì sẽ không giúp được đối tượng nhận biết sâu về Phật pháp. Cho nên là rất là nhiều thánh chúng nghe thì hiểu đó nhưng mà làm thì không được. Có nhiều khi mình hiểu điều đó nó rất là đúng nhưng mà khi về nhà mình thực hiện không được, lý do là chúng ta chỉ hiểu mặt ngoài thôi. Và cái vị giảng sư đó chỉ truyền đạt chúng ta ở phần ngoài tưởng ấm thì người đó cũng chưa có đứng được cái vị trí của bên sâu tâm thức. Do đó mà cái thời giảng không tác động được tới quần chúng. Đó là điều mà chúng ta phải biết ở trong Phật pháp. Cho nên chúng ta phải hết sức thông cảm với những người mà tại sao hiểu Phật pháp mà họ có những cái chuyện nó không hay. Vì người đó cả đời của họ chỉ hiểu mặt ngoài của Phật pháp thôi. Và cũng biết là được mình là sẽ dĩ mình làm không được điều này, làm không được điều kia, là chúng ta chỉ hiểu mặt ngoài của tưởng ấm, chưa động tới hành ấm. Hành ấm là nó tạo nên cái ý chí của mình, hành ấm là tạo nên hành động của cuộc sống này, tưởng ấm là những cái gì nó phù phiếm bên ngoài, những năng lực sống của chúng ta, những ý chí, những hành động, những cái việc làm chúng ta đều xuất nguồn từ hành ấm. Hành ấm là hang ổ để dựng lập ngã chấp mình. Và nếu một người nào phá vỡ được hành ấm mới phá đỡ vỡ được cái hang ổ chấp trước, cho nên mới phá vỡ được những cái điều không hay ở trong cuộc sống của chúng ta. Thì đó là một cái chiều sâu rất sâu của trong Phật pháp. Thì ra khi mà học đạo rồi, lần lần chúng ta sẽ tìm về mình đó, thì càng lúc chúng ta càng thấy là cái con người của mình nó không đơn giản nữa, không đơn giản. Nội cái tưởng ấm của chúng ta chưa có giải quyết hết thì chúng ta không hiểu được cái chiều sâu của hành ấm như thế nào. Và như vậy là chúng ta tu tập không tới đâu. Cho nên là bước đầu là chúng ta cũng phải tạo hiểu biết một cái ít nào đó trên căn bản thanh tâm cái này. Trên căn bản thanh tâm chúng ta phải hiểu biết. Và lần lần chúng ta sẽ tìm cách để chúng ta đi sâu vào trong cái chân trời của tự tâm của mình ấy, thì nó phải nói là nghiêm trùng. Chứ không đơn giản là người ta hiểu ngoài là chỉ tu tu ngồi rồi mà nhắm mắt 1 tiếng, nửa tiếng hồ rồi tụng kinh lại Phật rồi thôi, không phải. Đạo Phật không nói ngang tầng đó đâu. Là khi mà chúng ta hiểu được mình nhiều chừng nào thì cái đời sống chúng ta càng vững vàng nhiều chừng đó. Mà mình ít hiểu về mình thì mình sẽ sống lênh đênh giữa cái cuộc đời này. Thường là như vậy. Ví dụ như bây giờ một người không hiểu về cái ăn uống, không hiểu về sinh hoạt bây giờ thì họ có bệnh tật thì họ sẽ đem tiền đem bạc để nhờ người này người kia giúp đỡ sức khỏe mình, chứ họ không tự chủ được. Nhưng thực ra là chúng ta cố gắng khi nào mà có cái duyên gặp nhau ở đây, chúng tôi cũng có một chút gợi ý đó để quý vị có một cái nhìn lại trong cái tu tập của mình. Đừng bao giờ nghiêng về bên nào. Thanh tâm chúng tôi nói là giống như là hai chân đứng của chúng ta, cho nên chúng ta phải đứng vững hai chân thì mới có thể đi vững giữa cuộc đời này. Còn bỏ làm nhẹ đi cái nào là chúng ta sẽ bị là cái người khập khểnh liền. Cho nhẹ về tâm chúng ta cũng khập khểnh, mà nhẹ về thân chúng ta cũng khập khểnh. Cái ý nhẹ về tâm khập khểnh là sao? Thì chúng ta cứ nghĩ về vật chất là một cái điều gì hết sức quan trọng những cái đời thường này, đúng không? Chúng ta không quan tâm gì cái chuyện cái tâm mình. Thì chỉ sống một đời này muốn làm sao mà có được tiền nhiều, có nhà đẹp, có ăn sang mặc đẹp, cái gì gì đó về mặt vật chất thôi. Thì cho rằng cái gì đó cũng là cái chuyện vật chất, chứ không có nghĩ về cái chuyện tâm của mình. Thì đời sống từ đó vững không? Đụng chuyện là chúng ta sẽ đau khổ liền. Phải không? Bây giờ có tiền của là thấy an ổn, mà mất tiền của là chúng ta đau khổ. Có danh vọng là chúng ta an ổn, mà mất danh vọng chúng ta đau khổ. Chúng ta sẽ đau khổ rất là nhiều nếu chúng ta không quan tâm tới cái tâm của mình. Thì là cuộc đời này là phải hai đó, hai cái thân và tâm giống như là hai cái chân của chúng ta. Phải đi cho đều, phải đứng cho đều. Chỉ có nhiều quên là không tốt. Thì chắc là mình nói chuyện cái hôm nay tới ngay đây mình dừng ha. Bây giờ thì có thể là có những cái thắc mắc về dưỡng sinh. Thắc mắc về dưỡng sinh. Chắc là năm nay nhiều người ở trong cái mấy vị ở Sydney mà có mấy cái tờ giấy mà tôi nhờ photo á, tôi mấy tờ giấy mà hướng dẫn bệnh á, nhờ mấy vị đem đi giùm á, nhờ mấy tờ giấy hướng dẫn bệnh á. Cái đó không phải phát từng người đâu, tại vì ví dụ như mỗi một cái người á, có lẽ là vậy đi. Bữa nay là cái số lượng người cũng ít á. Bây giờ có thể là trong chúng ta đây mà người nào có cái nhu cầu, có cái nhu cầu về hướng dẫn ăn uống á, thì quý vị ghi cho tôi cái tên, rồi ghi cái chứng bệnh ra. Và trong cái dinner này chúng tôi sẽ hướng dẫn từng bệnh nó ăn uống sao sao, rồi ngày mai chúng ta sẽ gặp lại trong cái buổi ngày mai á, tức là sau cái buổi nói chuyện Phật pháp rồi. Thì chúng ta sẽ kêu từng tên một lên để chúng ta có một cái tài giấy hướng dẫn riêng cho từng người nữa được. Nó giống như là đi, nó có một cái toa riêng. Mỗi người có cái toa riêng, chứ không phải tài giấy đó là biết cái gì đâu. Tài giấy nhìn vô cái gì cũng chẳng biết làm cái gì.
Phải quý vị sẽ thực hiện theo những điều đã đánh dấu á, đúng không? Nhưng mà tôi chưa có đánh dấu đâu ai biết được rồi bạn hẹn. Thì mỗi người nó sẽ có một cái riêng cho mình. Cái cách làm sao nó có một cái riêng. À, hôm nay chúng ta có thể trao đổi cái về phương pháp dưỡng sinh, về có một cái số thắc mắc nào đó, chúng ta có thể nói chuyện trên lý thuyết này. Thế này chúng ta trao đổi, ví dụ chúng ta có thắc mắc gì về cái phương pháp dưỡng sinh thì chúng ta có thể đặt câu hỏi, chúng ta sẽ trả lời. Yeah. Phân tích ấy, thì chắc chắn là ở đây cũng có nhiều người biết cái trái cây nó là loại đường gì, đường fructo, đường saccharo, đúng không? Còn cái đường ở trong tinh bột là cái đường fructo, mà tinh bột nó được, ví dụ như bây giờ chúng ta ăn cơm chúng ta mới thấy là mới đầu chúng ta nhai thấy nó không có gì á, nhai một hồi nó ngọt. Tức là khi cái dịch vị chúng ta nó đủ thủy phân, cái tinh bột nó biến thành đường ấy. Thì cái đường đó, một cái từ khác mà trong sách, trong dưỡng sinh gọi là đường phức hợp, đường đa. Còn cái đường trong trái cây và đường mía là đường đơn. Mà đường đa vào cơ thể nó sẽ không tạo phản ứng hóa học. Và đường đó mới là cái đường cần thiết cho cơ thể chúng ta. Còn cái đường đơn, đường mía và đường trái cây không phải là loại đường cần thiết. Tính về đường á, để chúng ta nói là đường tốt, đường xấu, thì đường trong tinh bột á,
và được dịch vậy chúng ta thủy phân nó biến thành đường ruco, đó là đường mà cơ thể cần xài. Còn đường ructo, đường sacro của mía, của trái cây là không phải là đường của cơ thể chúng ta cần. Cho nên chúng ta đưa đường đó vào để cho cơ thể xài là coi như chúng ta đã xài sai. Còn trái cây ấy, thì nói về âm dương cái này thì sở dĩ mà chúng ta thời này chúng ta đang nói xấu về trái cây nhiều quá cũng nhiều lý do. Lý do thứ nhất của nó là cái cách trồng mà sử dụng phân hóa học thuốc trừ sâu nhiều quá, đúng không? Có những cái loại thuốc mà chúng ta biết rằng khi chúng ta xịt vào trái cây đó có khi là cả một vài tháng nó mới phân hủy, nhưng mà chúng ta đã ăn rồi, chưa tới lúc nó đã phân hủy mình đã ăn nó rồi. Thì vậy là chúng ta ăn trái cây là chúng ta bị nhiễm độc do thuốc đó rồi. Đó là cái mà chúng ta ngại ăn trái cây. Cái thứ hai, có những loại trái cây chúng ta không biết ở đây nó ở đây cái quy luật sản xuất trái cây như thế nào, nhưng mà nhất là đụng tới trái cây Trung Quốc của Việt Nam rất là sợ. Trước khi nó đưa vào Việt Nam nó bỏ vào cái loại thuốc nó ngâm. Quý vị thấy là trái cây nó vỏ ngoài còn rất là tươi, bên trong nó uống thúi rồi, làm cho trái cây nó tươi ở ngoài ngoài, bên trong nó hư. Rồi loại đó ăn là dễ chết, dễ chết người. Còn nói về âm dương thì đa phần trái cây là âm, ít trái cây là dương. Cho nên để ý thử đi, quý vị để ý thử này nha. Mình chỉ cần ăn trái cây vào buổi chiều thôi, ngay cả ăn bơm, bơm là những loại từ đó dương á, chưa nói trái cây khác, cam, quýt rồi nó là nó âm, cực kỳ âm rồi. Dương thì là chỉ có trái táo là từ đó dương, dâu tây là từ đó dương. Mà nếu mỗi buổi chiều chúng ta ăn chừng khoảng nửa ký ăn thử này, thí nghiệm thử chứ phải là thử chừng khoảng 3 đêm thôi, thì quý vị thấy một điều kỳ lạ là chúng ta bắt đầu sợ rồi đó. Nó lạ lắm. Thứ nhất là cái giấc ngủ sẽ không tốt, điều đó là điều chắc chắn luôn. Không ai có thể ăn trái cây liên tục 3 ngày mà có giấc ngủ sâu. Quý vị thấy cái âm dương ảnh hưởng trực tiếp tới não bộ, chúng ta sẽ nằm mộng mà thậm chí có ác mộng nữa. Liên tục ăn 3 ngày trái cây vào buổi tối. Rồi thứ hai là phân chúng ta bắt đầu không thể đi chặt được, bắt đầu đi phân nhão, ăn đồ sống dứt khoát là không thể đi phân chặt được rồi. Và cái thứ ba là gì, bắt đầu ý niệm sợ hãi xảy ra nha, lạ lắm. Nhưng khi mình đi ban đêm mình có thể đi ra vòng vòng ngoài đường phố chơi được, nhưng bữa nay là nhát rồi, không dám đi rồi đó. Đi cái tự nhiên nghe ớn ớn thấy sao, có ai đi ấy. Tức là máu chua nó sẽ sanh quan tưởng. Do đó là những người mà quý vị để ý, những người mà suy nhược thần kinh trầm trọng dẫn tới bệnh khùng điên ấy, thì họ rất thích ăn trái cây vào đường. Trước đó họ có một quá khứ ăn đường rất nhiều, ăn trái cây rất nhiều. Và chưa nói tới cái vitamin C trong trái cây, cái này nhắc mấy người thầy y hơi phiền phức. Để ý tất cả những người có một cái quá khứ sử dụng nhiều vitamin C và ăn nhiều trái cây ấy, thì sẽ đến một cái hậu chứng. Thứ nhất là loãng xương, thứ hai là gai cột sống, thứ ba là sạn mật, thứ tư là sạn thận. Hỏi thử mấy người bị chứng đó, có hồi đó có thích ăn trái cây và sử dụng nhiều vitamin C không? Nhìn trái cây, khi trái cây đi vào nó sẽ tạo một loại axit gây chua máu, và như vậy sẽ làm cái lớp vôi của xương chúng ta nó bị vỡ đi, bị bào mòn đi. Mà cái phân tử xương nó vỡ và mòn nó lớn hơn cái màng lọc của thận. Thận mình lọc ra không được, tức là nó không thảy ra được. Không thảy ra được thì nó quay tới quay lui, nó có thể một là nó nằm ở thận, nó thì thành sạn thận. Hai, nó trôi dạt trở ngược về, đi vào chỗ nào đó. Nếu mà nằm ở cái gai, cái khớp sống thì chúng ta sẽ nó tụ lâu ngày, vôi mỗi ngày mỗi đầy lên rồi thành gai. Còn nó làm sạn ở chỗ này chỗ kia. Cho nên là tất cả những người ăn trái cây, có một quá khứ ăn trái cây nhiều thì phải chờ đợi cái hậu quả đó mới tránh được. Mà cái lý thuyết này nó hơi bị nghịch nghịch với tay y, rồi nói ra nó giống giống như nó có một cái gì nó đụng chạm với nhau. Cái cơ thể của người ta nó rất là lạ nha. Khi mà nghiên cứu những cái tài liệu nghiên cứu về những cái vị thủy thủ ngày xưa, có người thì do quá trình dài không ăn không sử dụng vitamin C thì họ có thể bị bệnh thiếu vitamin C. Nhưng có những người thủy thủ rất là bình thường. Tại vì với một cái cường độ nào đó là cơ thể chúng ta tự biến hóa. Không phải là ví dụ như chúng ta thiếu vitamin C, nó ăn vitamin C là nó có vitamin C theo cái kiểu thông thường đó. Nếu mà thực sự như vậy thì cơ thể chúng ta nó không ai khỏe được. Vì cơ thể chúng ta nó rất là kỳ diệu, từ cái chất này nó có thể biến hóa ra được cái chất kia. Mà chúng tôi không có nhớ nổi những cái công thức đó. Trong lý luận của dưỡng sinh cũng có nhiều cái bài mà tiên sinh Osawa nói rất rõ về cái biến hóa này. Thật ra một người mà gần như họ bây giờ nếu mà nói trước khoa học á, mà chỉ cần ăn gạo lứt với mè với một cái số món ăn nào đó là đủ cho cơ thể thì gần như khoa học không chấp nhận. Nhưng thực sự người xưa không có nhiều món như bây giờ. Nhiều họ vẫn sống tốt và sống minh mẫn. Và ở tại Việt Nam á, cái này không phải là thí nghiệm nhưng mà nó cũng là một cái duyên á. Có một cái người Phật tử chúng tôi hướng dẫn ăn bữa nay là đúng 12 tháng không gạo lứt với muối mè. Nếu có duyên quý vị về ở Việt Nam tôi sẽ giới thiệu cô này. Và cô đã bắt đầu tăng lên 4 kg, tăng 8 kg. Năm rồi cô phát biểu là cô tăng 8 kg. Là suốt 12 tháng qua cô ăn không gạo lứt và muối mè, không thêm bất kỳ một món đồ ăn nào khác. Thì đây là một cái dạng cơ thể hơi bị đặc biệt, không phải là đây là số chung nha. Đây là một cơ thể hơi tương đối đặc biệt. Thì điều này khoa học sẽ giải thích làm sao đó với cơ thể này. Họ không có cái gì vitamin C, không có gì suốt 12 tháng nhưng mà họ mập lên. Và một điều kỳ diệu mà trước cái ngày chúng tôi đi qua đây thì cô điện thoại, cô diễn tả cảnh giới cô tới và tôi hay giảng trong băng dưỡng sinh, tôi nói cảnh giới số 7. Trừ hơn 20 năm qua là chúng tôi đang tìm một cái con người này để có thể làm chứng minh cái lời nói của mình nhưng mà không tìm ra. Thì cũng có duyên may là cô này đã tới cảnh giới số 7 trước ngày tôi đi qua đây 3 ngày. Thì cô diễn tả là đã cách đây 2 ngày rồi, cô điện cô nói với tôi là cách đây 2 ngày rồi. Thì cô hoàn toàn cơ thể như là mất trọng lượng. Có nghĩa là cơ thể cũng vậy mà cô thấy nó không còn cân lượng gì nữa hết. Tâm cô nó kỳ lạ lắm, là nó sáng hoàng hoặc cả ngày lẫn đêm. Trong vô mùng mà thấy ngủ vậy chứ mà có một cái chút động đậy con hay biết hết. Và vui rất là kỳ lạ, không thể diễn tả bằng một ngôn ngữ bình thường. Mà chuyện đó xảy ra là 2-3 ngày liền, không phải là một cái bệnh của mình trong vòng thoáng chốc 1 tiếng 2 tiếng nữa. Đó là cảnh giới số 7 của dưỡng sinh. Cảnh giới này đã xảy ra với tôi từ năm 1983-84. Mà mình muốn tìm một người chia sẻ cảnh giới này không có. Ra khi mà tôi nói tới cái chuyện này ở trong băng dưỡng sinh là gần như cả giới thực dưỡng từ Việt Nam của mình cũng như một số các vị mà biết dưỡng sinh ở Úc, ở Mỹ, họ nói là giống như mình nói quá. Nhưng mà thực sự đó bắt đầu có xảy ra một người. Như là suốt 1 năm ăn không gạo lứt và muối mè thì đâu có chắc gì đâu, nhưng mà hoàn toàn không thiếu chắc. Thì cô này rất là vững. Không hiểu là sao cái căn cơ của cô này sao tôi cũng không hiểu nổi. Cái người mà ăn dài kế tiếp là khoảng 7 tháng có, 6 tháng, 5 tháng thì cũng rất là nhiều. Tức là ăn rồng luôn 5, 6 tháng, không gạo lứt và muối mè, không thêm cái gì hết. Nếu mà nói về Tây Y là người này rất là thiếu chất. Nhưng mà nhìn thấy da dẻ họ rất là đẹp, họ không ăn tạp. Rồi chắc chắn là khi mà kiểm tra về cái chất này chất kia trong máu là chúng tôi nghĩ là họ không thiếu nhiều. Và thỉnh thoảng 3 tháng là cho họ đi thử máu. Thì Tây Y trả lời là máu tốt. Thế cho nên là không hẳn ăn thiếu cái gì ăn cái đó vào. Nó không hẳn như vậy.
Dạ, lúc này các thầy nói đó, anh nữ muối mè đó, thì cái gạo lứt đó, thầy nói đó là organic, thành thử ra nó có thể rất là tốt. Nhưng mà nếu mà bây giờ ở đây người ta không có organic, người ta chỉ là loại gạo thường thôi. Như vậy ăn gạo lứt muối mè không như vậy nó có chắc chắn là sẽ được cái kết quả giống như vậy hay không?
Ở Việt Nam thì nó cũng không chắc là gạo organic đâu. Cái kiểu trồng của Việt Nam mình biết rồi đấy. Nhưng có điều là nếu mình đem phân tích một hạt gạo lứt, một hạt gạo trắng thì nó cách nhau nghìn trùng. Tức là mọi cái chất bổ đều nằm ở lớp cám rất là nhiều. Chúng ta thấy được cái đó. Cho nên hồi nãy mình nói tới cái chuyện bà mẹ mang thai ngày xưa ăn gạo lứt đó, là không cần uống thêm cái chất gì. và điều này chúng tôi đã thực nghiệm thành công nhiều bà mẹ tại Việt Nam. Có một cô mà nếu quý vị có về tới Việt Nam, tôi sẽ cho mấy con gặp cái cô này. Ba đứa con trước là sanh mổ hoàn toàn. Đứa con thứ tư là tới 2 tháng rồi cậu mới hay, tức là đang lúc bệnh mà bị mang thai thì cũng vật vã ghê gớm. Nhưng khi nghe được băng pháp biến sinh được gặp chúng tôi liền á, thì chúng tôi hướng dẫn với cô rất kỹ lưỡng trong quá trình ăn uống. Cho tới tháng thứ 8 bụng còn chút xíu. Cái gì tưởng tượng là cái chùa Đồng ở Hà Nội là rất là cao, 8 tháng rưỡi rồi mà cô còn ra ngoài leo chùa Đồng được. Và đứa nhỏ thì được sanh tự nhiên không mổ là một chuyện mà tôi chưa từng thấy, đúng không? Ba đứa trước đã mổ mà đứa này là sanh không mổ mà là 3,7 kg, chuyện không ai có thể tưởng tượng được. Cái người bác sĩ mà đỡ là bác sĩ nói là trong đời chưa từng nghe nói tới chuyện này. Đứa nhỏ nó ra rất là đẹp mà không cho cô uống bất kỳ loại thuốc nào trong suốt quá trình mang thai, tuyệt đối là một cô tuân thủ rất là đẹp. Chỉ có một số món ăn chúng tôi hướng dẫn thôi, nhưng mà cái chính đó là gạo lứt, chính là gạo lứt. Đứa bé sinh ra rất là đẹp, tay mắt mũi rất là đẹp. Thật ra nếu mà cái gạo mà còn lứt á thì luôn luôn là tốt hơn gạo trắng, dù là nó organic hay không phải là organic nó vẫn tốt hơn gạo trắng. Chúng ta phải thấy được điều này để rồi mình chọn lựa. Nhưng mà biết sao, tôi mấy hôm nay tôi ăn được gạo lứt ở Sydney rất là ngon. Chúng ta có được cái phước sao mà cái gạo ở Úc là rất là ngon, gạo của Úc sản xuất luôn á, ngon lắm, gạo trắng rất là ngon.
Trắng hay đỏ hay sao?
Trắng. Mấy hôm nay mới ăn gạo trắng. Mình nghe nói là gạo đó được trồng ở Úc mình đấy chứ. Nó xuất đây rất là nhiều.
Thầy giải thích cho con cái bột đen
ti
là bột gì thầy?
Cái đó là người ta làm bằng cái cuốn cà. Nó có hai dạng, một cái dạng để trị bệnh rồi một dạng xúc miệng nha. Dạng trị bệnh là người ta làm bằng cuốn cà. Cái cà nâu của mình á. Cà phổi, cà pháo, cà nâu, cà giấy dê rồi đó. Những loại cà đó thì họ lấy riêng cái cuốn ra, rồi họ ủ một lớp muối, một lớp cà. Tức là trước muốn làm cái đó thì chúng ta nên lấy cái cuốn của chúng ta phơi khô một chút đi. Xong rồi chúng ta phải ủ lớp muối, lớp cà, lớp muối, lớp cà vậy thôi. 3 năm sau mới đem ra đốt. Thì đó là loại bột đen ti để trị những cái bệnh ung xỉ mũ răng nè, viêm loét bao tử nè, viêm loét cổ họng nè. Những cái bệnh về viêm loét thì nó rất là tuyệt vời, và nhất là những bệnh ung xỉ mũ răng á, hay vô cùng. Nhức răng, đang nhức răng để vô hết liền.
Rồi
đang đau bụng á, vì thử mình đang đau bụng quăng hoại á, uống vô có thể hết liền. Còn một cái loại thứ hai là lấy cái trái của cái cà đó thì mình cũng phơi khô rồi cứ ủ lớp muối lớp cà thì làm cái bột đánh răng. Bột răng là trái, còn cái loại trị bệnh là cuốn bột đen ti.
Thầy cho con hỏi một câu. Con có nghe trong cái đĩa CD của thầy giảng đó, thì mấy cái người bị ung thư á là thường mở cách âm rất là nhiều. Vậy người bị ung thư mình có ăn toàn cánh dương không có ứng được không?
Thật ra đối với dưỡng sinh nó không phải là dương hoặc là âm theo một chiều, mà cái ý chính của dưỡng sinh là làm sao phải quân bình trong mỗi ngày. Tại vì chúng tôi có giải thích ở trong cái đầu băng giảng của pháp dưỡng sinh ấy, 3 cái nguyên lý trị bệnh ấy. Thì đa số là chúng ta cứ có cái quan niệm là một là bây giờ mình âm, bây giờ mình phải dương quá lên, mà lần lần chúng ta sẽ bị thiên lệch. Mà cái lý do chúng ta được giải quyết một cái chứng bệnh là xuất phát từ máu huyết. Chúng ta nói là tên cái nền tảng máu huyết trước đó. Thì khi cơ thể chúng ta ăn một loại thực phẩm nào đó, nó sẽ tạo một cái dạng máu huyết nào đó. Thì bây giờ chúng ta từ xưa giờ quen ăn cái loại thực phẩm âm, nó sẽ tạo một loại máu huyết âm. Nó tạo cái môi trường cho những cái loại vi khuẩn sống trong môi trường đó được. Bây giờ mỗi ngày chúng ta ăn một loại thực phẩm quân bình thôi, không cần phải dương lên. Thì vậy là theo y học thì một tuổi thọ của một cái hồng huyết cầu là bao nhiêu? từ 140 cho tới 160 đúng không? Trong cái khoảng 120 đến 160, tùy theo cái tuổi tác và tùy theo cái chứng bệnh của người ta, thì mình tính trung bình là 140 đi. Đó thì vậy là nếu một ngày một đêm, một ngày một đêm thì sẽ có một phần 140 cái hồng cái cầu nó tự tới tuổi thọ nó chết. Và một ngày một đêm sẽ có một phần 140 hồng cầu mới được hình thành do quá trình ăn uống. Thì 14 ngày là chúng ta đã có một phần 10 hồng cái cầu mới, nếu chúng ta ăn uống theo cái loại thực phẩm mới. Và nếu trải qua được 140 ngày mà chúng ta ăn loại thực phẩm mới thì sẽ có toàn bộ cái hồng cái cầu đã được gần như được thay đổi một lần, một đợt 140 ngày đó. Thì vậy là chúng ta đã có đầy đủ một cái loại hồng quả cầu mới. Thì hồng quả cầu này nó là cái máu huyết này, nó là cái gì? Là cái môi trường sống cho tất cả những vi sinh vật đã có trong cơ thể chúng ta. Thì chúng ta thấy ví dụ như con lăng quăng mà bỏ vô nước trà nó cũng chết, bỏ vô nước giấm, bỏ vô nước muối nó cũng chết đúng không? Thì những cái loại mà vi sinh vật nó sống trong môi trường cũ á, thì nếu mà thay đổi môi trường thì nó không thể sống được. Bây giờ là thử chúng ta nuôi cá đi, là bỏ cá vô trong chậu mà muốn thay nước mà cho nó sống thì chúng ta phải chừa một chút nước, đổ nước mới cho nó mới sống, mà lọc hết nước là đổ nước mới hoàn toàn là cá nó cũng chết. Còn ở đây thì khi mà chúng ta đã nhiều ngày ăn uống theo một cách quân bình rồi thì máu huyết chúng ta ở một cái dạng quân bình, cho nên những cái loại tế bào mà nó thuộc cái dạng âm nó sẽ được hấp thu, được nuôi nấng những cái dưỡng chất thuộc cái dạng quân bình đó, để từ từ nó sẽ quân bình trở lại. Chứ không phải là mình diệt trừ, đối với dưỡng sinh là không diệt trừ một con vi trùng nào hết, không hơn thua với một loại tế bào nào hết, mà chỉ thuần là ăn uống để lập lại cái quân bình của máu huyết của mình. Mà khi máu huyết chúng ta quân bình rồi là tất cả tế bào được hấp thu bởi cái máu huyết quân bình này để nó được quân bình trở lại, thì chúng ta được gọi là hết bệnh, chứ không có nhắm tới cái bệnh để mà trị, không có trừ, không hơn thua, và cũng không có dương quá, quá độ. Tức là thường thì cái quan niệm thường thường mấy người dưỡng sinh là phải lửa thì dương ăn cái này, nhưng không phải, dưỡng sinh là phải giữ được các căn quân bình. Tại vì trong gạo được tiên sinh phân tích là kali trên natri tương đương với năm, tương đương với năm, tức là nó ngang ngang ở mức độ quân bình. Thì muối với mè là nó ăn ở ngang đến chừng tương đối quân bình mà không dương lắm. Vì vậy mà máu huyết chúng ta ăn uống, thời gian máu huyết thay đổi rồi thì tự động những cái vi sinh vật nó không chịu nổi môi trường đó, nó phải đi ra ngoài, đi ra ngoài cái dung dịch đó, tức là ra tới da chúng ta để ra ngoài, hoặc là nó theo đường cầu nó ra ngoài. Chúng ta có nhiều khi là đang trị bệnh chúng ta bị tiêu chảy này nọ kia, có những cái loại chúng ta ho để nó ra, có những loại chúng ta đi cầu, có những loại nó ra ngoài da nó thành ghẻ, nó tạo ngứa. Đó là những cái dạng mà những cái loại vi sinh vật cũ nó không chịu nổi môi trường mới này, nó tự tìm đường đi ra, thì lần lần nó hết, chứ không phải là chúng ta không cần thiết lắm là cái chuyện dương quá. Cũng có những cái trường hợp nặng quá đó. Trường hợp quá nặng thì chúng ta sử dụng một hai món nào quá dương để tạm tạo các cân bức quân bình lại, hiểu không? Nhưng mà sau đó rồi chúng ta cũng phải giữ cái mực quân bình là chính. Trường hợp nặng quá thì nó sử dụng một hai món dương thôi. Với thường thì ăn quân bình là tốt nhất.
Thầy, về cái muối dùng ở trong cái pháp dưỡng sinh đó thầy, như ở Việt Nam mình muối trắng tức là mình như bên đó hồi đó con nhớ là người ta gọi là muối với bọt, rồi một cái nữa là muối hột. Còn ở Úc này thì cũng có hai loại muối, một loại là bán trong siêu thị, một kia thì theo tiếng Anh thì ta gọi là table salt, tức là table giống như cái bàn ăn đó, để thường là ta để trên bàn ăn đó, bán trong siêu thị. Thì cũng giống như muối bọt bên mình vậy thầy, là nó trắng mà nó mịn. Rồi nó có một loại muối nữa là sea salt, sea là biển ấy. Thì giống như muối rằm, muối là từ muối thô thôi. Thì như phương pháp dưỡng sinh thầy nghĩ thầy cho xài cái loại nào thì tốt hơn?
Cho tôi thấy thường xài muối thô là tốt nhất. Nhưng mà muối thô về chúng ta rang lên, ta rang để rang cho nó hết nổ, rồi rây lấy cái phần nhuyễn của nó, chúng ta xài là tốt nhất. Còn cái muối mà đã qua sự chế biến rồi có khi nó bị mất chất nhiều, rồi có khi nó cũng có tẩm một tí hóa chất vào trong đó để giữ cho muối nó không bị chảy thì nó không tốt nữa.
sinh thì dù dùng cái gì nhất là dùng muối, mục đích là để kỳ hóa máu của mình. Nhưng mà có cái hướng dẫn nào để cho người ta có thể sử dụng xem là cái mức muối mà mình có thể cho vô cơ thể nó an toàn hay không?
Cái này chúng ta có giảng trong băng, nó tùy theo cái độ tuổi. Một cái trước tuổi 20 á, trước tuổi 20 thì một cái lượng muối, từ hồi còn trẻ thì muối rất là ít ra. Mình tính cái độ tuổi trước 10 tuổi đi, thì một ngày, một đêm 24 tiếng đồng hồ đưa vào cơ thể nhiều lắm là 1/4 muỗng cà phê. Cho đến nửa muỗng cà phê là nhiều, tức là tùy từ nhỏ thì rất là ít nha, lần lần lên. Ví dụ như họ bắt đầu ăn uống được rồi á, ăn uống được, đi đứng được á, thì có thể là sử dụng khoảng từ 1/4 tới nửa muỗng cà phê, chứ không được nhiều đâu. Từ 2 tuổi cho tới 10 tuổi, trước 2 tuổi thì rất là ít, còn từ 2 tuổi trở lên á thì có thể sử dụng được khoảng 1/4 cho tới nửa muỗng cà phê. Từ 10 tuổi trở lên á, từ 10 tuổi cho tới 20 tuổi ấy, thì nhiều lắm trong ngày là một muỗng cà phê muối trong tất cả những thực phẩm ăn. Muỗng cà phê là muỗng nhỏ nhưng chứ không phải muỗng lớn, muỗng có tí xíu bằng đầu ngón tay mình chứ không phải muỗng gì. À, muỗng canh là nhiều, muỗng cà phê có tí xíu à. Và từ tuổi 20 cho tới khoảng 40 tới 50 ấy, theo dưỡng sinh ăn nhiều nhất là một muỗng rưỡi. Qua tuổi 50 bắt đầu bớt từ từ xuống, từ 50 bắt đầu bớt từ từ xuống. Thì qua tuổi tới 60 là không được tới một muỗng rồi. Thì qua tới 70 là không được quá nửa muỗng cà phê rồi. Cái tuổi 80 trở lên là chừng giỏi lắm là 1/4 muỗng cà phê trong một ngày là nhiều. Thì vậy là cái lượng muối đưa vào cơ thể nó cũng tùy theo cái độ tuổi, và cũng tùy một cái số bệnh. Có những cái bệnh chúng tôi phải sử dụng loại muối nhiều, ví dụ như họ đang bị lở loét nhiều, một bệnh rất âm, ví dụ như bệnh sida là chúng tôi phải sử dụng lượng muối rất là cao để cho cái người đó họ sử dụng. Thành ra cũng tùy tuổi là một, và thứ hai là tùy bệnh. Thì mình có nhiều khi mình linh động, ví dụ gặp một người đó là âm quá rồi, hoặc là cơ thể họ lở loét nhiều, thì cần sử dụng một lượng muối nào, hoặc là vi trùng trong máu họ một cái loại dạng nào của nó quá âm thì cũng cần sử dụng khác. Còn thông thường là ở cái chừng đó.
Thầy con có 33 ngày mà ngay từ ngày đầu tiên cho tới 33 ngày sau là con không hoàn toàn không có ngủ. Thì có một số các chị đã ăn trước có hướng dẫn là con dùng bột sắn với lại nước tương tamarin, mà con uống nó cũng không có hiệu quả, là cái hiện trạng thứ nhất. Nhưng mà sau khi mà con ăn ra thì con ngủ liền cái đêm sau liền rồi đó, cái chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai đó là sau 3 tuần lễ, tức là 21 ngày đó, thì một buổi sáng lúc 5:30 sáng tự nhiên hai cái lỗ tai con nó bùng lên, có thể nói là muôn vạn cái tiếng kêu của tất cả các loại côn trùng mà con nghĩ là đâu dưới đất, ở đâu xung quanh thế giới này, nó bùng trong lỗ tai con, nó con sợ quá chừng cái con có chạy về con báo trong gia đình cho hay, nhưng mà gia đình cũng không có giải quyết gì được đó. Tới bữa nay thì suốt ngày nó vẫn còn nghe cái tiếng kêu hai bên lỗ tai con, mà cái tiếng kêu lớn nhất giống như là cái tiếng con ve kêu thôi, nó kêu hoài suốt ngày đêm như thế này. Thì con mới đi chiếu quang tiêu X hôm thứ tư tuần rồi mà chưa có kết quả. Hôm nay sẵn có thầy xin hỏi thầy
cái nói về âm dương ấy, thì có khi chúng ta dương quá chúng ta cũng không đi vào giấc ngủ được, mà không có mệt, đúng không?
Dạ.
Có nghĩa là chúng ta tỉnh đến mức độ mà chúng ta nghĩ là mình không ngủ, chứ thực sự mình đã nghỉ ngơi rồi, cái não bộ nó đã nghỉ ngơi rồi, nhưng mình không có chìm sâu giấc ngủ như một cái thực phẩm bình thường. Cái này nếu mà người nào mà có nhịn ăn á mới nhận rõ nè. Nếu quý vị nhịn ăn khoảng 10 ngày, quý vị ăn lại nha, quý vị sẽ thấy rằng cái não của mình nó ngấm á. Mình tưởng tượng như bỏ cái tờ giấy xuống nước vậy nè, cái nó ngấm nó nặng, để tờ giấy nó phải bị chìm. Thì khi mà chúng ta ăn số 7, cơ thể chúng ta trong sạch, khiến não bộ chúng ta nó tỉnh mịn đến mức độ mà mình đi vào cái giấc ngủ nghỉ ngơi mình không biết. Nhưng mà lúc chúng ta vừa ăn một loại thực phẩm nào đó thì nó đủ làm cho chúng ta mê mình
mình nghĩ là tới đó mình mới ngủ được, chứ trước đó mình ngủ không được là không phải. Tức là cái dạng mà tỉnh này á, thì chúng ta không có nhận diện được giấc ngủ của mình giống như một người bình thường. Nhưng mà dù cái chuyện đó kéo dài 1-2 năm, chúng ta vẫn là sức khỏe vẫn tốt nha. Chứ không phải là chúng ta không có ngủ như người bình thường mà chúng ta mất sức. Không có. Như một người một đêm mất ngủ thôi là họ đã đủ mệt mỏi ngày hôm sau rồi, đúng không? Mình kéo dài từ ngày này qua tới ngày kia mà mình vẫn thấy bình thường, thậm chí sức khỏe mình tốt lên, thì đó không phải là một cái dạng mất ngủ theo cái kiểu bình thường. Cho nên người nào mà rớt vào trạng thái này thì có bình tĩnh, thì cứ quan ngoan. Nếu mà thực sự mất ngủ là mà ngày hôm sau chúng ta khó chịu lắm, mệt mỏi giả chịu khó chịu lắm, còn lần này chúng ta vẫn sinh hoạt bình thường, thì biết rằng đó không phải là một dạng mất ngủ, mà cơ thể chúng ta đang vào giai đoạn dương hóa khiến chúng ta bị tỉnh đi. Chúng ta tỉnh hơn cái người bình thường. Tỉnh trong cuộc đời chúng ta có một lúc tỉnh này mới là lạ. Khi ăn cái chúng ta bị hôn liền, hôn trầm, hôn mê liền tại chỗ là chúng ta thấy ngủ được liền ấy, là do chúng ta đã sử dụng thực phẩm đó mà có một chút gì đó nó làm cho cơ thể chúng ta dơ trở lại. Rồi á, là cái lỗ tai ù thì chắc là do cái sử dụng cái lượng nước như thế nào, lượng muối có thể là bị quá. Cái tuổi mình có thể là sử dụng lượng muối nó hơi lạc lại một tí, tại vì muối nhiều nó sẽ ảnh hưởng tới tim và thận. Đây là điều mà mọi người dưỡng sinh cũng phải biết thêm. Có những người ăn dưỡng sinh một thời gian cái tự nhiên nó làm cái gì cũng mệt hết, thì lý do là do sử dụng muối nhiều ảnh hưởng tới tim. Và cái khai khiếu của thận, khi thận khí chúng ta nó có vấn đề thì nó sẽ khai khiếu lỗ tai, khiến lỗ tai chúng ta ù. Cho nên bây giờ nếu mà muốn xử lý cái đó là phải uống cái nước đậu đỏ rang với gạo nước rang, không ảnh hưởng. Mà nhỉ đi siêu âm về thì chúng ta thấy là không ảnh hưởng gì đâu. Chúng ta sẽ uống cái nước đậu đỏ rang và gạo nước rang trở lại và nấu cho đậm kẹo. Nó đậm kẹo thứ nhất là chúng ta, cái thận chúng ta tốt rồi, chúng ta sẽ ngủ một giấc ngon lành, và cái ù tai nó lần lần nó sẽ hết. Chỉ xử lý cái nước đậu đỏ rang, gạo nước rang thôi. Một thứ khoảng 4-5 tay gì nè. Nấu một lít nước sắc lại còn khoảng một hơn xị. Tức là ít uống nước để chúng ta ít đi tiểu nữa nè. Thận chúng ta bắt đầu nó tốt lên. Vậy thôi là có thể xử lý được cái chứ. Bây giờ này chắc trưa quá rồi, chúng ta có thể tạm nghỉ thôi.